anh gì lắm. Tiếng ồn ào đã trỗi dậy ở cổng kho 18. Diêm Liên Hùng thấy Phúc định đoạt đã tới, nó nói: anh chơi vụ này nữa, dù cái thầu Phúc chưa gục mà bọn em bị thọp hết, lấy ai trả thù của tên cáo già và những thế lực của nó đây? Chủ tâm của Diêm Liên Hùng là can ngăn không cho Trần Đại xuất đầu lộ diện, vì nó sợ Trần Đại gặp không may, Tường Vi sẽ chết vì buồn mất. Nhưng Trần Đại thấy Diêm Liên Hùng bỏ rơi Tường Vi mà chỉ nhắc đến anh em hắn, làm hắn hài lòng lắm. Trần Đại nghĩ rằng hắn phải quyết định. Anh nhận điều kiện của Hùng. Cảm ơn anh. Dù bọn em lâm nguy anh hứa bất động đấy nhé. Trần Đại gật đầu, anh hứa. Diêm Liên Hùng hóm hình nhìn vào phòng ngủ của cô nàng chủ quán snack bar. Anh nên vô đó làm một giấc. Trần Đại xua tay. Không được, anh phải hé cửa nhìn các chú chiến đấu. Trần Đại rút điếu Havatampa khác đưa cho Diêm Liên Hùng. Đốt đi, cho cháy mọi nỗi bi quan. Không bi quan đâu anh ạ. Nhưng sau vụ này anh em mình đi làm cách mạng. Trần Đại tròn đôi mắt. Hùng nhắc hai tiếng cách mạng hai lần rồi đấy nhé. Bộ Hùng chê du đáng hả? Đâu có. Cách mạng nghe thơm hơn du đáng anh ạ. Nhưng thực ra mùi nó thúi hơn. Diêm Liên Hùng búng tay tách một cái. Trời. Trần Đại phá ra cười. Hùng lạ lùng à. Tối nay anh sẽ nói mùi thúi của cách mạng cho Hùng nghe. Hùng gật gù. Có thế lắm. Nhưng em vẫn không tin rằng du đáng thơm hơn cách mạng. Trần Đại xích lại gần Diêm Liên Hùng, vỗ vai đàn em. Tùy ý Hùng đấy. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Diêm Liên Hùng bảo Trần Đại: anh vào ngủ một giấc với cô ạ, có lẽ hữu ích hơn ngủ chúng đàn em. Đồng đàn. Làm thân con gái xóa xa vẫn
em sẽ khóc, em sẽ khóc khi chẳng còn anh người bỏ người. Em sẽ khóc, em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão chung buồn trăng
chưa mặt rời. Diêm Liên Hùng ra mở cửa. Năm Hòa Hưng bước vào. Nó chưa nói được lời nào thì Trần Đại đã hỏi: tình hình ra sao hả Năm? Lạ lắm. Diêm Liên Hùng kéo Năm Hòa Hưng vào phía trong. Trần Đại cũng theo vào. Diêm Liên Hùng vờ khoác tay. Năm Hòa Hưng véo cánh tay nó thật mạnh. Năm Hòa Hưng liếc nhìn Diêm Liên Hùng. Nó thấy Diêm Liên Hùng liếc mắt lia lịa. Năm Hòa Hưng hơi ngạc nhiên, cũng đoán được ý nghĩ của Diêm Liên Hùng. Ba tên du đảng đã ngồi xuống ghế quây quần lấy cái bàn tròn thấp. Diêm Liên Hùng hất hàm: mày uống gì không? Năm Hòa Hưng lắc đầu. Diêm Liên Hùng giục: mày bảo tình hình lạ lắm, chắc con nhà Năm Lửa muốn chết chứ gì? Diêm Liên Hùng véo cánh tay mình. Năm Hòa Hưng đáp luôn: ừ. Trần Đại hỏi: có thế thôi à Năm? Vâng. Nó băng tay cột dây lên cổ chỉ huy đàn em. Diêm Liên Hùng sốt ruột lắm rồi, không thể chần chờ được nữa, nó đứng lên. Thôi, nếu mày không uống thì để anh Trần Đại ngồi đây chơi tao với mày ra thăm anh em. Diêm Liên Hùng ngoắt tay, Năm Hòa Hưng theo nó. Trần Đại dặn dò: cẩn thận nhé các chú. Diêm Liên Hùng nhếch mép cười: anh yên chí. Nó hé cửa lách ra trước, Năm Hòa Hưng ra sau. Cánh cửa khép lại, Trần Đại cài then, rồi hắn kê cái ghế gần cửa sổ, mở một cánh ngồi nhìn sang phía bên kia cổng kho 18. Bấy giờ trời đã sáng tỏ. Diêm Liên Hùng song song bước cạnh Năm Hòa Hưng đi khỏi snack bar một quãng, nó mới hỏi Năm Hòa Hưng: mày vừa bảo tình hình lạ lắm hả?
Ừ,
lạ là sao? Chúng nó tụ tập ở nhà cai thầu Phúc đông lắm.
Độ bao nhiêu? Chừng 20 thằng. Có Năm Lửa à?
Ừ.
Nếu chỉ có cai thầu Phúc và bọn Năm Lửa thì cũng chẳng ngán. Tao chỉ ngại cảnh sát thương cảm ăn tiền của cai thầu Phúc ấm bọn mình thôi.
Có thể
thế ư?
Mày không đọc báo nên không hiểu rõ vụ này. Trong một cuộc họp báo của Tổng Công đoàn Tự do, một cán bộ lãnh đạo cuộc đình công ở kho 18 đã công bố trước báo chí và chính quyền nhiều chi tiết động trời. Tao đã đọc bài kết tội cai thầu Phúc và lên án những kẻ nắm cán cân công lý mà làm ngơ trước bạo lực để bọn Năm Lửa đàn áp anh em công nhân.
Những kẻ đó là cảnh sát bến tàu à? Cảnh sát bến tàu chỉ là tép riu. Những thế lực khác bảo vệ quyền lợi của Cai Thảo Phúc mới đáng ngại. Chúng nó có quyền thọc cổ tụi mình, tống tụi mình vào trại tế bần và bắn chết như bắn chó ghẻ. Mày nhớ cái vụ của anh Lang của mày chứ? Nhớ, nhớ in sâu vào tim. Nhớ đến thủa nào tao có thể nào vác súng bắn nát cái trại tế bần địa ngục của Du Đảng, bắn gục bọn giám thị ở trong đó, hoặc là tao chết thì mới quên được. Tao ngại thế nên mới ngăn anh Trần Đại. Mày hiểu tại sao? Véo mày rồi chứ. Hiểu. Bọn mình không có bổn phận với ai và cũng chẳng có ai có bổn phận với mình, nên có bị thọp hay bị ngã gục cũng đành. Nhưng anh Trần Đại thì không thể bị bắt, không thể chết được. Cả cái loài người khốn nạn này chết hết tao cũng cóc cần. Tao chỉ cần Trần Đại sống. Năm Hòa Hưng cũng phụ họa. Tao cũng chỉ cần Trần Đại sống. Diêm Linh Hùng vỗ mạnh vào lưng Năm Hòa Hưng. Ok, nhưng còn lâu mới chết phải không mày? Ừ, năm này, gì? Mày có thích suốt đời làm Du Đãng không? Năm Hòa Hưng nhìn lên bầu trời. Vài vì sao chưa muốn lạnh. Trời vẫn sáng tỏ nhưng sương vẫn còn dây nhẹ. Năm Hòa Hưng sờ vai áo của mình. Tao đứng ở cột đèn quan sát bọn Năm Lửa đến sương ướt đầm cả vai. Diêm Linh Hùng liếc Năm Hòa Hưng. Năm, gì? Sao mày không chịu trả lời câu hỏi của tao? Năm Hòa Hưng chìa tay cho tao xin điếu thuốc lá, xì gà. Diêm Linh Hùng cười thầm. Mày thích hút Havatampa rồi à? Ừ. Trả lời câu tao hỏi đã rồi hút xì gà sau. Năm Hòa Hưng năn nỉ. Tao lạnh quá, hút cho ấm lòng một chút. Năm Hòa Hưng nói thật. Nhưng lúc này Diêm Linh Hùng cứ ngỡ Năm Hòa Hưng là một thằng có học như nó, quên mất rằng Năm Hòa Hưng là một thằng con hoang, lớn lên ở viện mồ côi, và hiểu đời ở đầu đường xó chợ. Nhờ Trần Đại ngày nay nó mới đọc nổi tờ báo, và cũng nhờ Trần Đại mới thấm thiết ý nghĩa của những cú đấm, cú đá và lưỡi dao khi phóng khỏi tay. Diêm Linh Hùng ngỡ vậy nên mới nói, tao còn lạnh hơn mày. Thế thì hai thằng cùng hút thuốc. Diêm Linh Hùng ngó mặt bạn. Nó chợt thấy nó đã lầm. Năm Hòa Hưng không phải là nó, không phải là Trần Đại, không phải là bác sĩ Niệm, không phải là Tường Vi. Tình thương của nó đối với Năm Hòa Hưng lại dâng cao lên. Nó rút điếu Havatampa đưa cho bạn. Hút thì hút cho ấm. Năm Hòa Hưng bóc lấy giấy bóng bọc điếu thuốc. Diêm Linh Hùng quẹt diêm. Hai tên Du Đảng châm đầu vào nhau mồi thuốc. Khi khói thuốc đã lan tỏa được lấp sương mai, Diêm Linh Hùng hỏi bạn. Ấm chưa? Thì Năm Hòa Hưng đáp, thuốc ngon ghê. Tao có hỏi mày thuốc ngon đâu. Mày khó tính quá. Sao hôm nay mày khó tính thế hả Diêm Linh Hùng? Tao khó tính à? Ừ, sáng nay mày khó tính lắm. Mày có chuyện gì buồn phải không? Không, không sao mày khó tính thế. Tao cũng chẳng hiểu nữa. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Năm Hòa Hưng giàu giàu. Mọi hôm mày vui vẻ lắm cơ mà. Diêm Linh Hùng búng tay tách một cái. Thôi bỏ qua đi, nói chuyện khác nhé. Tùy mày. Mày có thích suốt đời làm Du Đãng không? Năm Hòa Hưng ngạc nhiên. Sao mày lại hỏi vậy? Hỏi vậy kỳ cục lắm à? Không, không thì mày trả lời tao đi. Năm Hòa Hưng hít liền một lúc hai ba hơi thuốc Havatampa, xong nó mới chậm rãi nói. Sinh ra đời ai muốn làm Du Đãng? Giá lúc khác câu triết lý vỉa hè của Năm Hòa Hưng đã làm cho Diêm Linh Hùng cười bằng thích. Xong lúc này, câu triết lý vỉa hè của thằng con hoang lớn lên ở viện mồ côi, hiểu đời ở đầu đường xó chợ lại khiến Diêm Linh Hùng suy nghĩ. Nó nắm chặt bàn tay Năm Hòa Hưng. Mày không thích làm Du Đãng à? Năm Hòa Hưng giật vội bàn tay khỏi tay Diêm Linh Hùng. Không thích sao được? Mày vừa bảo sinh ra đời ai cũng muốn làm Du Đãng thôi. Ừ, nhưng mỗi người có một cái bổn phận. Số phận mày là số phận Du Đãng à? Chắc thế. Vậy tao anh Trần Đại cũng có số phận làm Du Đãng hả? Ừ. Diêm Linh Hùng cười khì khì. Không phải đâu Năm ạ. Mày ở vào hoàn cảnh đen tối hơn tao và anh Trần Đại nên ít được học. Những người ít học thường an ủi cuộc đời hầm hiu của mình bằng cái số phận. Làm gì có số phận khốn kiếp như số phận Du Đãng? Theo ý mày, cái số phận tao là cái số phận gì? Số phận của mày là số phận của tao, của Trần Đại, của Tường Vi. Là cái gì? Số phận khốn nạn của những thằng thanh niên khốn nạn sống trong một cái xã hội khốn nạn. Năm Hòa Hưng vẫy mạnh cho tàn thuốc bay đi. Sao hôm nay mày hằn học thế? Diêm Linh Hùng nhún vai. Tao hằn học hả? Ừ. Mày hằn học ghê đi ấy. Đâu có. Tao nói cái số phận của mình đấy chứ. Mày có biết ai tạo ra cái số phận Du Đãng không? Bố ai mà biết được, thử đoán xem. Trời phải không? Diêm Linh Hồn cười thành tiếng. Đứa nào khốn nạn thê thảm cũng đổ vạ cho trời. Trời đâu đáng tội để chúng nó chút tội. Năm Hòa Hưng cũng ngơ ngác. Thế đứa nào? Diêm Linh Hồn vỗ mình vào vai nó đùa bỡn. Ông Tổng trưởng. Năm Hòa Hưng cũng ngơ ngác. Ông Tổng trưởng là cái thớ gì? Ông ấy giống du đảng lắm. Năm Hòa Hưng lắc đầu. Diêm Linh Hồn không muốn bàn tiếp hai tiếng số phận với Năm Hòa Hưng nữa. Nó chưa đủ khả năng để nghe Diêm Linh Hồn lên án kẻ đã tạo ra số phận của du đảng. Còn chừng tới 200 thước nữa thì tới biệt thự của hai cai thầu Phúc. Hai tên du đảng vẫn thong thả bước song đôi. Một chiếc cam nhông đậu bên này đường, leo lên đó mà quan sát trong biệt thự của cai thầu Phúc chắc chắn biết tường tận hơn. Diêm Linh Hồn kéo Năm Hòa Hưng bước nhanh hơn. Tới chỗ chiếc xe chúng dừng lại, ngó trước ngó sau, không có ai. Hai đứa trèo lên. Tuy chiếc xe đậu chật chứ không đối diện với cổng nhà cai thầu Phúc, nhưng biệt thự của hắn khá rộng nên quan sát cũng rõ. Diêm Linh Hồn thấy trong đám du đảng lố nhố ở sân không thấy thằng nào tay băng chặt. Nó hỏi Năm Hòa Hưng, thằng Năm Lửa đứng đâu? Nó đang bàn bạc với cai thầu Phúc, bọn nó chỉ có từng ấy thằng. Đón đây, sực trước hay hơn, đến kho 18. Đánh ở kho 18 có chính nghĩa, thôi được rồi, chúng mình về gặp anh em. Diêm Linh Hồn bước xuống trước, Năm Hòa Hưng bước xuống sau, hai đứa lại bước song song trên lề lề đường. Diêm Linh Hồn gợi chuyện, mày định bao giờ lấy vợ hả Năm? Năm Hòa Hưng nghe hay răng vàng, lấy vợ rồi sống bằng gì? Mày có thích lấy vợ không? Tao thích chứ. Có một mái nhà nhỏ, một con vợ ngoan ngoãn và một thằng cháu kháu khỉnh, chắc tao hết muốn làm du đại. Thật không? Thật. Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán buồn hết sức. Buồn quá, cô đơn quá, chịu hết nổi, phải đi đấm đá. Đấm đá giết rồi vẫn thấy buồn. Tại sao thế hả mày? Diêm Linh Hùng lắc đầu. Tại số phận mẹ. Năm Hỏa Hưng hít nhẹ khù tay vào sườn Diêm Linh Hùng. Mày nói xỏ tao hả? Không, tao nói thật. Đừng xạo nghe cho nội. Diêm Linh Hùng phá ra cười. Mày ngây thơ cụ quá. Ngây thơ cái gì? Đấm đá mà vẫn buồn thì lại nằm vắt tay nghĩ chuyện đời. Nghĩ mà buồn thì nổi dậy đấm đá. Diêm Linh Hùng cố giấu sự cô đơn đang dày vò cõi lòng nó khi nó nghe Năm Hỏa Hưng bộc lộ tâm sự. Nó không muốn phơi bày sự cô đơn của nó cho Năm Hỏa Hưng nghe. Diêm Linh Hồn phá bĩnh trả lời Năm Hỏa Hưng rất tếu. Nhưng Năm Hỏa Hưng luôn luôn tin lời Diêm Linh Hồn. Nó tưởng Diêm Linh Hồn nói thật. Nó hỏi, làm thế nào để bớt cô đơn mà khỏi cần đấm đá? Thì mày lấy vợ giải nghệ du đãng đi. Lấy vợ rồi sống bằng gì? Bằng tiền bắt địa? Không được. Tại sao không được? Nhớ mình ốm đau hay mình chết lấy ai bắt địa nuôi vợ con mình? Thì mày phải chịu khổ sở áp bức. Mày đi làm mướn hay làm khuân vác ở bến tàu để khuất phục dưới năn vước của Năm Lửa hả? Ừ, đời nào tao chịu để Năm Lửa áp bức tao. Vậy thì hết kế. Dù mày có tài giỏi, có đậu bằng cử nhân tú tài, mày đi làm công chức, trên đầu mày lúc nào cũng có một chàng sếp khốn nạn và bần tiện. Thằng sếp dốt có thể dốt hơn mày, nhưng nó vẫn là sếp mày. Nó hành mày để tỏ uy quyền của nó thôi, chứ chẳng ghét gì mày đâu. Liệu mày có chịu nổi những thằng sếp đó không? Năm Hòa Hưng thất vọng, nó chửi thề. Mẹ kiếp, chán quá nhỉ? Diêm Linh Hùng gật đầu. Ừ, chán lắm. Nhiều khi tao có ý định như mày, nhưng nghĩ tới sự áp bức, tao đành dẹp cái ý định đó lại. Thiên hạ biết cái gì đâu. Du đảng cũng muốn có một mái nhà, một gia đình ấm cúng, chứ đâu muốn đi hoang mãi. Năm Hòa Hưng cảm động suýt khóc. Nó lảng sang chuyện khác. Mày đã dặn dò bọn Quyên Tân Định, Bốn Bùa Long và Tony Hải chưa? Rồi. Nhưng ta muốn dặn thêm nữa. Bọn Năm Lửa sắp xuất quân, chúng mình sửa soạn đi. Hai tên du đảng rảo bước tới cột đèn cổng kho 18, chừng 20 thước. Chúng nó dừng lại rồi ngồi xuống. Năm Hỏa Hưng huýt sáo 3 tiếng. Lát sau, 3 tên đàn em của nó nấp từ chỗ nào không biết, lừ lừ tiến đến. Đó là 3 thằng Tony Hải, Quyên Tâm Định và Bốn Bộ Loan. Diêm Linh Hùng búng tay. Các chú ngồi xuống. 3 tên đàn em tuân lời giám sát. Tony Hải móc bao thuốc lá. Có lắc kia đây anh hút không? Diêm Linh Hùng lắc đầu. Anh có Havatampa rồi. Hôm nay anh Trần Đại không ra tay. Việc chỉ huy anh em anh Trần Đại giao cho anh và Năm Hỏa Hưng. Các chú muốn hỏi điều gì không? Bốn Bồ Loan rất thương Trần Đại. Sau cái chết của Bốn Bồ Lơ Xe, bao nhiêu tình thương Bốn Trần Đại đã dồn hết cho Bốn Bồ Loan. Bốn còn mẹ già sống với người chị ở Bà Quẹo. Nó là thằng nghĩ đến tương lai nhiều nhất. Ý nghĩ đó nó nói cả với Trần Đại. Và Trần Đại đã cấp tiền cho nó đi học nghề thợ máy. Thỉnh thoảng người đàn anh cao thượng của nó còn cho nó tiền để nó gửi về cho mẹ nó nữa. Sự săn sóc của Trần Đại khiến Bốn Bù Lo nghĩ nhiều. Nó tự nhủ thầm, nếu cần chết vì Trần Đại, nó cũng dám chết. Thấy Diêm Linh Hùng nói Trần Đại không ra tay hôm nay, Bốn Bù Lo thắc mắc. Thưa anh, tại sao anh Trần Đại vắng mặt ạ? Diêm Linh Hùng đưa bàn tay vẫy vẫy ra hiệu cho Bốn Bù Lo hãy xích lại gần chỗ nó. Anh Trần Đại không vắng mặt đâu, anh ấy sang bên đây rồi, nhưng anh ấy chỉ ngồi xem anh em mình hạ bọn năm lửa thôi. Chứ có nghĩ rằng việc nhỏ mọn này không cần anh Trần Đại bận tâm không? Bốn Bù Lo đã từng chứng kiến Diêm Linh Hùng phóng lưỡi dao áp đảo năm lửa. Nó lễ phép đáp, với thằng năm lửa thì mình anh cũng dư sức. Diêm Linh Hùng cười, chứ bố định anh nhé. Bốn Bù Lo hơi ngượng, Diêm Linh Hùng vỗ vai nó, anh đùa đấy. Tony Hải hỏi, thưa anh Trần Đại ngồi ở đâu? Diêm Linh Hùng chỉ Năm Hỏa Hưng, chứ hỏi anh Năm đi. Năm Hỏa Hưng trỏ tay sang bên kia đường, anh ấy đang ngó bọn mình kia kìa. Quyên Tân Định có vẻ sốt ruột. Công nhân tới đông rồi đấy anh ạ. Bọn năm lửa chắc cũng sắp tới. Anh có biết chúng em phải xử thế nào đây? Diêm Linh Hùng nói, các chú đừng dùng dao. Nếu đàn em của năm lửa có hành hung anh em công nhân, các chú dừng những trái đấm của các chú là đủ rồi. Chỉ cần dùng dao với năm lửa thôi, công tác đó có anh. Tony Hải hỏi, nếu chúng nó dùng dao? Diêm Linh Hùng thọp lấy cổ tay Tony Hải, thì chơi quật chúng nó ngã xuống, tức lấy dao của chúng, rồi lên mặt chúng và tặng dao cho anh em công nhân về thái thịt, chứ còn làm sao nữa. Anh nhắc lại, chỉ khi nào bọn năm lửa chơi dao mình mới nặng tay thôi. Chúng nó khác anh em mình, nhưng cũng bị đời liệt vào giai cấp du đảng. Có thể là chúng nó đói quá phải đánh mướn kiếm tiền ăn. Có thể là chúng nó ngu đần quá nhắm mắt A-dua theo năm lửa, để bọn cai thầu phúc tống tiền ra lợi dụng. Bổn phận của anh em mình hôm nay không phải thanh toán chúng nó, mà tỏ ra chúng nó biết mình mạnh hơn chúng nó. Kẻ đáng thanh toán là cai thầu và năm lửa. Thanh toán chúng để diệt trừ sâu bọ của xã hội và minh oan cho anh Trần Đại. Báo chí rõ vụ này chắc chắn bớt khe khắt khi nói về Trần Đại với anh em mình. Các chú hiểu chưa? Quyên Tân Định, Tony Hải, Bốn Bù Lo đồng thanh đáp, em hiểu rồi. Riêng Bốn Bù Lo hiểu thấu thấm thía nhất. Nó không cần biết hơn nội công việc mình oan cho Trần Đại, nó dám rút dao đâm chết cai thầu trước mắt cảnh sát và hiến binh. Bốn Bù Lo nghĩ rằng dẫu nó chết, nó không sợ bị lãng quên. Trần Đại sẽ thương yêu nó hơn và nuôi dùm mẹ già của nó. Mường tượng ra khuôn mặt thê thảm của Trần Đại mỗi lúc nhắc tới Bốn Lơ Xe, đôi mắt Bốn Bù Lo sáng rực. Nó đứng lên, thưa anh Hùng, anh cho phép em thịt thằng năm lửa. Diêm Linh Hùng bật một que diêm búng ra xa, chứ còn mẹ già không sợ suốt đời ở khám à? Bốn Bù Lo nhăn nhó lắc đầu, em chưa được ở khám lần nào anh ạ. Em muốn lớn lên và khôn lên ở khám. Diêm Linh Hùng hỏi, ngồi xuống đây. Anh bảo anh Năm Hỏa Hưng kể chuyện trong khám cho chú nghe. Bốn Bù Lo nghiến răng ken két. Em biết ở khám khổ hơn, nhưng ở bên ngoài không có các anh còn khổ hơn, còn nhiều cảnh bị bắt nạt khốn nạn hơn. Diêm Linh Hùng thấy thương Bốn Bù Lo quá, nó nuốt nước bọt ực một cái cho trôi niềm yêu thương vào tận đáy lòng. Nhớ tới nhiệm vụ sắp sửa thi hành, Diêm Linh Hùng nghiêm giọng. Bốn, dạ, chú có biết nghe lời không? Thưa anh, em nghe lời anh đây ạ. Chú vào tù thì ai săn sóc anh Trần Đại? Chú có biết anh Trần Đại thương chú tới mức nào không? Khi vết sẹo bên cẳng chân anh ấy còn thì tình thương yêu chú của anh ấy vẫn còn. Mà vết sẹo có bao giờ mất được, trừ phi anh ấy chết, thịt anh ấy giã ra, chú hiểu chưa? Dạ em hiểu. Chú để năm lửa và cai thầu phúc các anh lo. Thôi, gia nhập bọn với anh em. Tony Hải, Quyên Tân Định, Bốn Bù Lo rời Diêm Linh Hùng và Năm Hỏa Hưng tới cổng kho 18 nhập bọn với anh em công nhân. Giây phút hồi hộp bắt đầu, Diêm Linh Hùng rút cho Năm Hỏa Hưng điếu Havatampa khác. Hút xong điếu này xuất trận là vừa. Năm Hỏa Hưng đỡ lấy điếu thuốc, sao hôm nay lòng dạ tao nôn nao lắm mẹ? Diêm Linh Hùng đùa, tại mày nghĩ tới chuyện mái nhà ngọn đèn và cô vợ ngoan chứ gì. Đâu có, thế nôn nóng cái chó gì? Hay nghe nói tới cái thế lực ủng hộ bọn cai thầu thương cảng mày co vòi lại? Không phải đâu, tự nhiên nôn nao. Chứ lần nào nôn nao như lần này, kể cả lần đầu tiên vào khám. đợi bọn năm lửa tới là hết nôn nao ngay. Chả biết lúc nào nó mới tới. Ráng đợi đi. Này, mày có nôn nao không? Không, mày đang nghĩ gì thế? Nghĩ tới lúc gặp thằng năm lửa. Mày không nghĩ tới gia đình à? Gia đình nghĩ tới buồn muốn khóc. Tao không có gia đình muốn được khóc nghĩ tới mẹ. À, ba mày làm gì? Quên rồi. Có ba má chắc sướng không có nhỉ? Tao chẳng biết tao sinh ra ở chỗ nào. Lớn lên ở cô nhi viện, nhiều đứa. Còn có đàn ông đàn bà tới thăm và xoa đầu và khóc. Tao không có ai xoa đầu khóc cả. Chỉ cho các bà sang trọng xoa đầu cho kẹo rẻ tiền và cười toe toét thôi. Giá tao không có ở cô nhi viện, chắc tao không trốn để ở đầu đường xó chợ và làm du đãng đâu mày nhỉ. Mày có gia đình, có ba, có má, sao lại bỏ đi? Mày điên rồi hả Năm Hỏa Hưng? Điên gì đâu? Mày cứ nói chuyện gia đình buồn bỏ mẹ đi ấy. Mày không thích buồn à? Ừ, tao không có thích buồn. Tao mới đi làm du đãng. Năm Hỏa Hưng hít một hơi thuốc thật dài. Nó nhả khói ra hết đằng mũi rồi thở dài, nghe ảo não lắm. Jim Linh Hùng ngồi yên suy nghĩ. Năm Hỏa Hưng chịu không nổi sự cô đơn quái gở dày vò tâm hồn nó. Nó lại gợi chuyện. Này, gì? Hỏi chuyện gia đình mày, mày có sao không? Không. Năm Hỏa Hưng chớp mắt lia lịa. Mày nói thật chứ? Ừ. Sao vừa giờ mày bảo tao điên? Jim Linh Hùng vỗ vai bạn. Lúc nãy tao điên đấy. Bây giờ tao lại muốn được khóc khi nghĩ tới gia đình. Sao thế hả mày? Tao không biết. Mày hỏi đi. Hỏi nhanh lên Năm. Năm Hỏa Hưng ngạc nhiên. Chắc mày nhớ má mày chứ gì? Ừ. Má mày có đẹp không? Đẹp lắm. Má mày có hay đánh mày không? Không. Má tao chiều tao lắm. Ờ, sướng quá nhỉ. Ừ, sướng lắm. Mày có mấy đứa em? Vài đứa. Mày có đi bắt dế đá banh với em mày không? Có chứ. Em mày khoái mày lắm nhỉ. Ừ. Ba mày dữ lắm hả? Không. Mày có má, có ba, có em, bỏ nhà đi làm du đãng uổng quá hả mày? Nước mắt Diêm Linh Hùng ứa ra, nhỏ giọt trên đôi má sạm sương gió của nó. Ừ, uổng quá. Tao thèm có ba má quá mày ạ. Diêm Linh Hùng nín thinh. Năm Hỏa Hưng kể lể. Tao có gia đình chắc tao đỡ khổ. Tao cũng được đi học và chiều chuộng như mày. Không có gia đình buồn quá. Tại sao lại có những đứa không có gia đình mày nhỉ? Diêm Linh Hùng nín thinh. Năm Hỏa Hưng tiếp tục kể lể. Tao chắc bố tao nghèo. Mẹ tao nghèo. Phải tống tao vào viện mồ côi. Sao lại có người nghèo nhỉ? Năm Hỏa Hưng rú lên. Nỗi buồn đã biến tính thành phận sự phẫn nộ. Nó nghiến răng ken két. Tại sao chúng mình phải sống khốn khổ, phải làm du đãng và không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ? Tại sao cảnh sát thù ghét du đãng, xã hội thù ghét du đãng hả mày? Năm Hỏa Hưng khóc sức mướt, khóc tựa một đứa trẻ thơ. Jim Linh Hùng an ủi nó. Tại cuộc đời, thôi nín đi Năm. Rồi ngày kia mày sẽ có vợ, và vì vợ con mày, mày cam đành nén sự phẫn nộ. Mày cam đành quên chuỗi ngày ngang dọc của mày, chịu thu nanh vứt để cuộc đời hành hạ mày. Bây giờ mày mới cần khóc. Khóc vì vợ con mày. Bây giờ khóc làm chi Năm Hỏa Hưng? Anh Trần Đại cũng có gia đình như tao. Nhà anh Trần Đại giàu lắm. Thế mà anh ấy cũng bỏ đi làm du đãng. Mày có hiểu tại sao không? Năm Hỏa Hưng lắc đầu. Không. Diêm Linh Hùng rút khăn mùi xoa đưa cho Năm Hỏa Hưng. Mày thấm nước mắt đi. Có gia đình chưa chắc đã sướng gì. Mày không có nên khao khát đó thôi. Bọn mình có số phận cả. Tao đã nói với mày rồi. Đó là số phận của những thằng thanh niên khốn nạn, sống trong một giai đoạn lịch sử khốn nạn. Không phải là chúng ta không muốn ngoi đầu lên. Cuộc đời muốn chúng ta chết như con chó dại. Tao đã về với gia đình sau nhiều ngày đi hoang. Rốt cuộc tao lại đi hoang. Gia đình tao còn không hiểu tao, trách chi cuộc đời. Anh Trần Đại sắp viết văn. Còn tao sau trận này tao tính đi làm cách mạng. Mày có đi làm cách mạng với tao không? Năm Hỏa Hưng đã thấm khô nước mắt. Nó mở căng đôi mắt ra. Cách mạng là gì? Cách mạng là du đãng có chánh nghĩa. Diêm Linh Hùng chỉ cần giải nghĩa hai chữ cách mạng như thế đối với Năm Hỏa Hưng. Thế mà nó vẫn chưa hiểu. Du đãng có chánh nghĩa là du đãng thế nào? Là thắng trận khỏi cần chạy cảnh sát. Mà cuộc đời còn ca ngợi mình nữa, mày thích không? Thế thì thích thật. Nhưng đi làm cách mạng khổ cực hơn đi làm du đãng. Khổ cực ta đâu có ngã. Khi thắng trận lấy vợ được chứ. Lấy 10 vợ cũng được. Bây giờ mày là anh hùng dân tộc. Nếu thua thì mày sẽ bị đối xử tàn tệ hơn du đãng. Không đợi Năm Hỏa Hưng hỏi, Diêm Linh Hùng nói luôn. Mày bị gọi là phản loạn, bị đưa ra tòa án xét xử. Báo chí biết mày khi hết đường, cựa quậy, sẽ đào cha bới ông mày lên chửi tơi bời. Gia phả nhà mày được các phóng viên thêm mắm thêm muối. Rồi một buổi sáng hay một buổi chiều hay một buổi tối nào đó, Đứng ngơ ngác trước vành móng ngựa, ông chánh án buôn vài câu quyết định số phận mày. Mày sẽ đi Côn Đảo hay lên máy chém? Đi Côn Đảo thì còn mong ngày về, chứ lên máy chém thì khủng khiếp lắm. Trước khi đao phủ kê đầu mày vào cái chỗ dựa cho lưới hái từ thần phập xuống, mày sẽ đại tiện tiểu tiện bừa bãi ra quần. Mày ngửa đầu lên trời nhờ trời làm chứng, nhưng trời cao quá, mày chưa kịp than vãn, đao phủ đã kết liễu đời mày. Đầu mày văng ra, máu phun có vòi, kinh tởm. Nắm Hỏa Hưng lè lưỡi dùng mình, khổ cực hơn Du Đãng thật. Diêm Liên Hùng nhếch mép cười, thua thì mới khổ cực, chứ thắng thì thành ông trời con. Sao mày biết? Tao đọc sách lịch sử. Nắm Hỏa Hưng chép miệng, giá tao cũng đọc được sách như mày thì đã đọc thì sướng quá nhỉ. Diêm Liên Hùng lại phải an ủi Nắm Hỏa Hưng, biết nhiều thì khổ nhiều, ích lợi chó gì đâu. Nắm Hỏa Hưng giục bạn, kể tiếp đi mày. Nếu mày đi làm cách mạng mà cuộc cách mạng của mày thành công, đang là thằng cắt ké, mày trở thành anh hùng, báo chí sẽ bốc mày thơ. Các ông ký giả vờ quên chuỗi ngày khốn khổ ở đầu đường xó chợ của mày, người ta sẽ không ngần ngại bảo mày là con nhà chí sĩ này chí sĩ nọ, vốn mang dòng máu cách mạng từ thuở lọt lòng. Người ta dùng phép ảo thuật làm mày quên bén cả mày, và mày cứ đinh ninh mày là con nhà chí sĩ cách mạng, chứ không phải là con hoang bị liệng vào viện mồ côi. Nhưng mọi chuyện đó là đồ bỏ. Mày chỉ cần mày có nhiều quyền hành để thực hiện điều mày mong muốn, tao sẽ đi làm cách mạng. Nếu tao thành công, chắc tao sẽ thực hiện cái mộng ước nhỏ nhem của tao. Mày biết tao ước gì không? Không. Tao ước ao biến hết Du Đãng thành chiến sĩ cách mạng. Nam Hỏa Hưng tròn đôi mắt. Du Đãng là mạt hạng rồi, biến sao thành chiến sĩ cách mạng được? Diêm Liên Hùng gắt. Ai bảo mày Du Đãng là mạt hạng? Mày hay báo chí hay xã hội? Tao nói thật, Du Đãng hay đánh đấm, hay đâm chém bậy thật đấy, nhưng Du Đãng là những thằng trong sạch nhất xã hội. Mày có nghĩ anh Trần Đại mạt hạng không? Đâu dám. Tao ví vụ anh Trần Đại được làm tướng đi đánh nhau với Cộng sản, chắc chắn tránh anh ấy thương lính của anh như anh thương chúng mình. Anh ấy lại cừ nữa, Cộng sản cứ gọi là hết ngác. Khốn nỗi Trần Đại không phải là ông tướng đánh Cộng sản. Trần Đại chỉ là kẻ đang bị theo dõi và bị gia đình khai xã hội khai trừ. Chừng như sợ Nam Hỏa Hưng không hiểu ý mình, Diêm Linh Hồng hỏi bạn, mày có muốn lấy vợ không? Muốn chứ. Tao biết mày muốn có đời sống bằng tình yêu để thôi làm Du Đãng, nhưng cuộc đời không tha thứ mày đâu. Rút cuộc rồi lại bỏ nhà đi làm Du Đãng mất thôi. Vậy muốn sống bình yên không bị ai áp bức, muốn thanh toán cái tinh thần xếp của cuộc đời, phải đi làm cách mạng. Đại diện của Du Đãng bước vào lịch sử thì cả giai cấp Du Đãng sẽ có một cuộc đời tha thứ mọi lỗi lầm. Và bây giờ không còn Du Đãng, dừng nhiệt tình của tuổi trẻ vào những việc đấm đá, đâm chém nhau nữa. Nhiệt tình ấy sẽ đóng góp vào sự xây dựng một xã hội công bình, không có bóc lột, đàn áp. Chúng mình và con cháu mình không bị cuộc đời khinh bỉ nữa. Mày sẽ không phải chết già như những con chó hoang. Mày sẽ có vợ, có con để vui đùa và để hy sinh cho vợ con mày. Tao sẽ trở về với gia đình tao để hầu hạ cha mẹ tao. Không còn người nào lưu lạc, côi cút ở đầu đường xó chợ nữa. Người nào cũng có gia đình, sướng chưa? Nam Hỏa Hưng thấy cái viễn cảnh cách mạng thành công của Diêm Liên Hồng đẹp đẽ quá. Máu trong cơ thể nó dâng dâng. Nó hỏi Diêm Liên Hồng, rồi mày có lấy vợ không? Không, nhưng anh Trần Đại sẽ lấy Tưởng Vi. Sao mày không lấy vợ? Tao yêu thầm một người, người ấy yêu người khác. Tao không muốn lấy vợ nữa vì tao biết trên đời này không có ai có thể giống người tao thầm yêu được. Nam Hỏa Hưng đập điếu Havatamba xuống mặt đường. Sao mày không phóng mũi dao vào tim thằng khốn nạn kia để cướp lại người yêu? Diêm Liên Hồng cười. Tình yêu không thể dùng dao được. Tại sao không được? Vì dao sẽ giết chết tình yêu. Nam Hỏa Hưng ồ lên một tiếng. Đâu có bảo mày giết cô gái. Tao bảo mày giết thằng con trai kia cơ mà. Thằng con trai lại càng khó giết. Nó chỉ lắm hả? Diêm Liên Hồng ngó về phía cầu quay. Thôi đứng lên, bọn Năm Lửa đã tới kia kìa. Năm Hỏa Hưng nhìn theo ngón tay của Diêm Liên Hồng chỉ. Chiếc vận tải đậu trước cửa nhà Cai Thảo Phúc đang từ từ chuyển bánh. Đôi mắt Năm Hồng hơi màu đỏ. Máu anh chị đã chuyển hết vào tim nó. Diêm Liên Hồng quăng đứa thuốc đi. Nào, khởi sự.